Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Thúy Ngân ở thị xã An Nhơn, ông Nguyễn Xuân Trường ở huyện Phù Mỹ, ông Phan Thành Trung ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Thúy Ngân ở thị xã An Nhơn hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết, thân nhân hưởng trợ cấp tuất như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp mai táng cụ thể. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người đang hưởng lương hưu hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. Người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 điều này. Khoản 1 điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đang hưởng lương hưu, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần như sau. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 điều 67 của luật này. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất theo quy định.
Ông Nguyễn Xuân Trường ở huyện Phù Mỹ hỏi, trong đợt tuyển quân năm 2024, những trường hợp nào sẽ được miễn gọi nhập ngũ? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 5 thông tư 148 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định về miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Khoản 3 điều 5 thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng quy định, công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Như vậy, những trường hợp trên sẽ được miễn gọi nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2024, nhưng nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
Ông Phan Thành Trung ở huyện Tây Sơn hỏi, việc quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát bụi khí thải cụ thể. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát tán bụi khí thải và kiểm soát và xử lý bụi khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi khí thải phải có bộ phận lọc giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bộ cơ quan ngang bộ có liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn bụi khí thải gây ô nhiễm không khí. Điều 89 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu sau đây. Tổ chức cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ và kiểm soát xử lý, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu, phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư. Tổ chức cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, phải có biện pháp giảm thiểu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa thực hiện theo quy định của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Là công việc trọng tâm thường xuyên của mỗi nhà trường, được ưu tiên triển khai phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục và điều kiện thực tiễn của địa phương nhà trường. Có sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng, phát huy sự tham gia tích cực và hiệu quả của người học, cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Công tác kiểm tra đánh giá phải bảo đảm thường xuyên, khách quan, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch. Theo thông tư, nội dung xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích bao gồm bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, tài liệu, học liệu, dạy học, phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường, bảo đảm an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng dẫn người học tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. Giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ứng phó với thảm họa thiên tai, phòng chống ngã va đập điện giật và một số loại hình tai nạn thương tích thường gặp khác. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người học, phòng chống dịch bệnh học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, rượu bia và các chất gây nghiện khác. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong nhà trường, giáo dục sức khỏe tâm thần, thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho người học và công tác xã hội trong nhà trường. Thông tư nêu rõ các trường hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, tài liệu, học liệu dạy học, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, công trình thiết bị phục vụ hoạt động, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người học theo quy định của pháp luật. Kiểm tra rà soát thường xuyên chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, tài liệu, học liệu dạy học, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, công trình thiết bị phục vụ hoạt động, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người học để khắc phục nguy cơ gây tai nạn thương tích hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Giáo dục kiến thức kỹ năng bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho người học. Nhà trường thực hiện giáo dục lồng ghép, kết hợp các nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các môn học và hoạt động giáo dục, đồng thời giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước, chú trọng kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phối hợp với gia đình, chính quyền, cơ quan tổ chức cá nhân trong quản lý tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho người học trong cộng đồng. Giáo dục kiến thức kỹ năng về an toàn giao thông và phối hợp với gia đình trong việc giám sát thực hiện việc bảo đảm an toàn giao thông cho người học trong cộng đồng. Giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, ứng phó với thảm họa, thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích khác như ngã va đập điện giật, bỏng, ngộ độc, động vật tấn công. Bên cạnh đó, tổ chức các tổ đội nhóm câu lạc bộ giúp người học chủ động thực hiện một số hoạt động chuyên đề, rèn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường và hỗ trợ nhau trên đường đi học, trong gia đình và cộng đồng. Thông tư số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.